giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cũng như nam, cùng với sự giải đáp và chẩn kế của bà Bích Thuần.
Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của em THN ở Wilmington hỏi. Cô kính mến, thật tình em, cô biết không, em thật khổ tâm khi phải viết thư than thở với cô vì bị một người yêu thương mình quá nhiều. Từ khi kết hôn, anh vẫn lo cho em từng ly từng tí. Bên cạnh anh, em luôn luôn cảm thấy tự ái mình được vuốt ve rất nhiều vì với anh ấy em là trung tâm của vũ trụ. Anh săn sóc cho em từng chút một. Ví dụ như khi em muốn đi ra chợ hay đi mua một thứ gì dù nhỏ nhặt, ảnh vẫn cố thu xếp đi về để chở em đi. Vì ảnh không muốn em lái xe một mình, em muốn đến nhà dưỡng lão để thăm bà ngoại, ảnh vẫn cứ muốn đi cùng dù phải ngồi chờ em hàng tiếng đồng hồ trong khi em săn sóc cho ngoại. Thật tình, lúc đầu em vẫn nghĩ em là một người vợ hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế nhưng, sự quan tâm thái quá của anh ấy dành cho em lâu dần lại đi đến chỗ làm em thật khó chịu. Cô biết không, ví dụ như em có tật hay nằm sắp để ngủ, nhưng anh ấy thì lại không muốn. Thật là khó chịu và khó cho em tìm vào giấc ngủ. Không cho thì anh ấy lại giận hờn là em không yêu anh ấy. Cho đến một kiểu tóc hay một kiểu áo mà anh ấy không đích thân lựa chọn cho em là ảnh không thích em mặc vào. Ngay cả những mối liên lạc của em với xã hội bên ngoài, em thân với ai là anh ấy lại khó chịu với người đó ngay, dù cho đó là anh ruột hay cậu ruột của em. Hơn nữa, nếu em phản đối thì lập tức ảnh nổi giận và lại nói em không còn yêu anh ấy nữa. Vì thế mà lâu dần, hình như bạn bè hay những người thân trong gia đình đều muốn xa lánh em hết. Do đó mà em cảm thấy cô đơn, mặc dù ảnh vẫn hết lòng săn sóc chiều chuộng em. Ảnh muốn chỉ có một mình anh ấy bên em mà thôi. Cô nghĩ sao khi mà tuần trước mẹ em gọi điện thoại muốn em về thăm nhà, nhưng ảnh không vui vì anh ấy muốn tụi em đi câu cá ngoài biển. Khi em ngỏ ý là em không muốn gian nắng, em muốn về nhà thăm mẹ, trong khi anh ấy đi câu cá, thì ảnh la làng và làm dữ. Ảnh nói nhiều câu khó nghe như, em lúc nào cũng chỉ biết gia đình của em mà thôi, như vậy em lấy chồng làm gì? Mẹ em đang cầm điện thoại, nghe anh ấy la như vậy, mẹ em buồn lắm. Sau đó mẹ em bảo em rằng, mẹ không hề muốn các con lục đục với nhau vì mẹ, nhưng thằng chồng con phải hiểu, con từ đâu ra chứ, ai đẻ ra mày, nuôi cho mày ăn học cái rồi bây giờ, về thăm mẹ cũng không được là tại sao? Cô thương, em muốn ly dị, em cảm thấy thật chán nản khi phải đối diện với những lời buộc tội vô căn cứ. Mỗi khi em làm một việc gì không đúng ý của ảnh. Khổ một nỗi là anh ấy cứ luôn miệng bảo là ảnh yêu em. Mọi người ai cũng bảo sở dĩ ảnh làm như vậy là vì anh ấy yêu em. Yêu mà không đem lại hạnh phúc cho nhau thì yêu làm chi? Xin cô giúp em ý kiến nha. Chúc cô luôn vui khỏe. Kính chào cô. Và sau đây là phần trả lời. Hình như khi yêu nhau, người ta thường có ý nghĩ rằng người yêu của mình thuộc về mình vô hình chung, trở thành một thứ không an phận, kiểm soát mọi hành vi, mọi khía cạnh đời sống của người mình yêu. Rồi khi người ấy có những đam mê hay những sở thích riêng thì đâm ra bực bội, cứ y như là người ta phản bội mình rồi. Nhiều phụ nữ còn tỏ ra ghen tức những khi chồng hay người yêu quan tâm tới gia đình, cha mẹ, anh em. Sự thật, một tình yêu bền vững đặt căn bản trên sự tôn trọng lẫn nhau. Khi yêu, người ta vẫn quan tâm săn sóc người yêu, nhưng tuyệt đối không chi phối cuộc đời người ấy theo cái nhìn chủ quan của mình. Lúc mới bắt đầu yêu nhau, người ấy có thể vì muốn hòa đồng với người mình yêu nên cố nhẫn nhịn chiều chuộng người mình yêu để làm vừa lòng người đó, mặc dù những sự kiện đó trái với sở thích hay quan niệm của riêng mình. Vì thế, khi sự say đắm choáng ngợp lúc bắt đầu nhạt phai đi, người ta sẽ trở lại với cái tôi của mình và chợt nhận ra tại sao người ấy khác ta nhiều quá, và đây là mầm mống cho sự đổ vỡ bắt đầu. Em không cho cô biết tuổi của anh ấy, nên cô thật sự không biết phải khuyên em ra sao. Nếu ảnh là một người chồng trẻ đang say đắm vợ mới cưới, đến độ không muốn rời vợ dù một bước, thì việc của em làm là nên xác nhận với anh là tuy em có yêu anh ấy, nhưng em có những việc cần phải làm, muốn làm. Ví dụ như đôi khi em muốn đi về thăm mẹ, đi shopping với bạn chẳng hạn. Những giây phút đàn bà đó có mặt anh ấy thật là không tiện. Nhưng nếu ảnh là một người đàn ông trung niên, thì việc kiểm soát vợ như thế cho thấy đây là một người thiếu tự tin và không được chín chắn. Trường hợp sau này khó thay đổi hơn nhiều. Em nên cho ảnh biết về con người độc lập nhưng rất biết điều của em, và yêu cầu anh ấy nên tôn trọng những ý kiến riêng tư của em, cho em những khoảng thời gian cần thiết để làm những việc em yêu thích. Nếu việc không đưa đến kết quả gì thì quyết định còn lại là tùy nơi em thôi. Sống với nhau mà không có hạnh phúc, lại chưa có con cái, thì cô không thấy lý do nào để em phải tiếp tục chịu đựng anh chàng này. Thân ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Hồng Thủy ở Tacoma hỏi. Cô mến, hôm nay em có một vấn đề muốn nhờ cô góp ý cho em. Số là em và ảnh chung sống với nhau được gần một năm, nhưng chưa làm đám cưới. Trước đây em và anh ấy mỗi người đều có gia đình riêng, nhưng sau đó thì tan vỡ. Cùng cảnh ngộ, gặp nhau rồi mến nhau. Em về sống chung với ảnh, nhưng chưa chịu làm đám cưới, dầu ảnh đã đề nghị. Em không có con cái, còn anh ấy thì sau khi vợ bỏ đi, để lại hai đứa con nhỏ cho ảnh nuôi, đứa gái 11 tuổi và đứa trai 8 tuổi. Em đã tự nhủ lòng, hãy cố gắng xem chúng như con ruột của mình, thương yêu và chăm sóc chúng khi không có mẹ. Nhưng tụi nhỏ đã không đáp lại tấm lòng của em, càng ngày tụi nó càng hỗn láo và khó dạy. Có lần em phải khóc vì con gái ảnh hất nguyên một ly sữa đầy vào người của em, khi em nhắc nhở nó phải dọn dẹp phòng của nó cho gọn gàng. Ảnh phải xin lỗi và năn nỉ em cố gắng giúp ảnh chăm sóc hai đứa nhỏ. Em thương anh ấy nhiều lắm, ái ngại cho cảnh gà trống đưa con, nên em cũng đã làm tất cả những gì em có thể làm rồi. Nhưng hai đứa nhỏ sao em thấy khó quá. Không biết nếu quyết định lấy nhau rồi, em có hạnh phúc không? Nếu lấy nhau thì em phải làm sao để có thể hòa hợp và được sự thương mến của tụi nó đây? Nhiều lúc thấy nản, em muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy ảnh em lại thương và không nỡ. Cô ơi, cho em ý kiến với nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Kính chào cô. Và sau đây là phần giải đáp. Em mến, chắc em đã nghe hai câu về như thế này: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Hồi xưa nói tới mẹ ghẻ là người ta thường nhắc tới những vụ đày đọa con chồng, bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa, thương yêu con chồng như con mình. Nhưng thực chất trong thâm tâm thì ghét cay ghét đắng, muốn đày đọa cho bỏ ghét cái thứ hỗn láo không bao giờ nghe lời mình. Còn chuyện của em thì ngược lại. Em vì thương yêu chàng nên cố gắng thương yêu con chàng thiệt sự, mà vẫn bị hai đứa trẻ phân biệt mẹ ghẻ. Mẹ thật thì kể cũng bất công. Theo cô, tất cả những sự việc xảy ra giữa em và hai cháu đều có nguyên nhân xa gần nào đó tạo nên. Một là hai đứa vẫn bị mẹ ruột hay họ hàng bà con đâu đó đầu độc về cách cư xử và phản ứng với em. Hai là các cháu bị một biến động tâm lý nào đó thường xảy ra giữa em và chúng. Em nên tìm hiểu và nhờ ảnh góp ý, phân tích mới giải quyết được. Tránh việc mách bảo những chuyện lặt vặt để ảnh phải la sầy chúng. Như thế em sẽ tạo thêm hố ngăn cách giữa em và hai cháu mà thôi. Sự khéo léo của ảnh góp tay vào việc xây đắp tình thương giữa em, các cháu không phải là chuyện nhỏ. Chính ảnh mới là một nhân vật quan trọng trong lúc này. Còn một điều để thành công trong việc đắc nhân tâm là em phải kiên nhẫn, đem tình thương yêu thật sự đối với chúng thì cục diện sẽ thay đổi ngay. Trẻ con thường sống và biểu lộ tình cảm theo lẽ tự nhiên của con người. Nếu mình thương chúng nó thật, không chống thì muộn, chúng sẽ thương mình lại ngay. Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em giấu tên hỏi. Thưa cô, em là một bạn nhỏ, một người rất là mới của tiết mục Biết Ai Tâm Sự. Em mới chỉ có 14 tuổi rưỡi thôi, nhưng đã vội vàng bước vào khung cửa tình ái, nên hôm nay mới có chuyện làm phiền cô nè. Cô ơi, tại sao lúc nào con gái cũng phát triển trước con trai vậy? Ví dụ như con gái mà 13, 14 hoặc 15 tuổi đã hiểu biết nhiều rồi, còn con trai cùng lứa tuổi đó lại ít hiểu biết hơn. Ý em ở đây nói một số ít chàng, chứ không phải là nói hết tất cả, nên mong các chàng nghe đừng bắt lỗi tiểu muội. Trong số bạn bè của em, ai cũng thích quen biết với những anh chàng lớn tuổi. Nói rằng những người lớn như vậy nói chuyện mới hợp tính hợp tình, chứ mấy chàng cùng tuổi thì giống như con nít quá. Và thế là em cũng liều một phen quen với anh chàng kia, tuổi lớn hơn em hơi nhiều. Cô biết không, mới quen nhau tình cảm thiệt là kháng khích. Ngày nào trên mặt cũng có mùa xuân và tâm hồn thì hớn hở. Đúng là tình yêu nào ban đầu quả thật tuyệt vời. Nhưng cũng chính vì vậy mà em tự dắt em vào con đường đau khổ, tự hại đời mình. Bây giờ ước gì em cứ như cô bé ngây thơ ngày nào thì tốt biết mấy. Khỏi phải ngày cũng như đêm thương nhớ âu sầu, thiệt là thảm. Cô biết không, càng về sau thì tình cảm của chàng càng lạnh nhạt đi. Lúc trước, ngày nào cũng gọi phone thăm hỏi. Em mà buồn một chút là ân cần hỏi han và chọc cho em vui. Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi. Lâu lâu mới gọi phone, rồi không còn muốn nói chuyện với em nữa. Mới đầu em cứ tưởng mọi chuyện là tại em, nhưng không phải, em đâu có làm gì sai chứ. Giờ em thấy câu nói của người xưa rất hay, vật mà tới tay rồi thì không còn giá trị gì nữa. Cô thấy có đúng không? Và em có ý định chia tay với anh ấy. Nhưng mà mỗi lần em định chia tay thì ảnh lại không chịu. Nhưng biểu ảnh giống như ngày trước thì cũng không được. Em thì không biết anh ấy muốn gì nữa. Có lần ảnh xúc phạm em đã giận một tuần không nói chuyện. Nhưng sau đó lại nhớ ảnh vô cùng, cứ muốn gặp mặt thôi. Thỉnh thoảng đang vui vẻ với ảnh thì em lại thấy chán. Chắc cô nghĩ là em không thật tình yêu anh ấy. Nhưng không phải vì đâu, tại vì có những lúc ảnh gây ra lỗi lầm, em vẫn có thể tha thứ được mà, chứng tỏ em rất yêu ảnh. Cô ơi, còn một điều nữa là gia đình em không cho em quen ảnh, vì dưới ánh mắt họ, anh ấy là một người không được đàng hoàng, tức là nghỉ học sớm và ra đời sớm. Nhưng em nghĩ tình yêu thì không phân biệt cái gì hết, phải không cô? Cô à, nãy giờ em nói dài dòng như vậy, cô có tìm ra được cái bệnh của em chưa? Mong cô sớm tìm ra cho em nha. Chúc cô có nhiều sức khỏe để cho mấy cô bé như em làm phiền hoài. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Mèn đét thánh thần thiên địa ơi, sao mà em tò mò thấy mấy chuyện yêu đương sớm quá vậy hả? Em còn nhí lắm, chưa tới tròn con trăng mà đã lo xây lâu đài tình ái, thì cô đây cũng chào thua em rồi đó, nghe cưng. Em bị bệnh gì hả? Là bệnh mê, bệnh muội, bệnh tưởng. Chứ bệnh gì? Ý chà, phải giải thích thế nào đây cho em? Thường thì về mặt sinh lý học, con gái trưởng thành sớm hơn con trai, nghĩa là phần đông con gái ở lứa tuổi 13, 14 hoặc 15 là bắt đầu vào tuổi dậy thì bắt đầu biết mình là con gái, nên hay e ấp mắc cỡ trước đám boy sloy choy. Nói chung là cái đám hút cua ấy mà, rồi bắt đầu biết mộng, biết mơ, biết mình mến, nhớ nhớ nữa. Nhưng thiệt ra ở tuổi đó khi yêu thì không phải là tình yêu thật sự, và dĩ nhiên chẳng bao giờ bước lên thuyền tình chính chắn. Thôi, dừng lại ở đó nghe em. để mà lo chuyện học hành, mai mốt thành người lớn hữu ích cho xã hội rồi, hẳn ôm mộng yêu đương cũng chưa muộn mà. Nhớ rằng chúng ta có cả đời để yêu và cũng có cả một thời gian khá dài để tuyển lựa cầu thủ. Cô nghĩ mấy bạn gái cỡ tuổi của em thích làm quen với mấy anh chàng lớn tuổi vì họ kinh nghiệm đầy mình. Thấy tụi em còn khờ quá nên xa chiêu dụ khị dỗ ngọt đấy. Mấy chàng ăn nói có duyên, lưu loát, lại ra vẻ hiểu biết nhiều nên mấy em mê đó thôi. Thấy họ không ngờ ngờ nghệch nghệch như mấy thằng boys cùng lớp, chỉ ham lo đá banh đá bóng, nói xa nói gần gì cũng trơ mắt ớt xa, không chịu hiểu gì ráo trọi. Vì vậy nên con gái thường xem con trai cùng lứa là baby cả. Em cũng không ngoại lệ. Tình cảm đó chưa gọi là yêu được, chỉ có thể gọi là mê thôi. Nhưng ở lứa tuổi mấy em thì cứ tưởng đó là tình yêu. Thế nhưng chuyện tình này hình như em đã lâm vào mê hồn trận của người đó khá sâu rồi phải không? Tại sao lại dẫn câu của ông bà, giật tới tay rồi thì không còn giá trị gì nữa hả cưng? Cô mong là em chưa có gì gì ấy ấy với anh chàng. Câu trên đúng với mấy chàng chuyên mang họ sở, thích dụ dỗ con gái người ta. Được rồi thì lơ là hay quất ngựa truy phong đó em. Cái anh chàng của em, theo cô thấy thì em nên dứt khoát cái sụp đi. Thật không đáng để cho em âu sầu thương nhớ nữa. Giờ hắn đã lơ là với em, nhưng không muốn chia tay vì chắc thấy em như con nai tơ dễ dụ khỉ quá. Mà hắn chẳng mất mát gì nên muốn lững lơ con cá vàng để đùa vậy thôi. Thêm nữa, gia đình em đã nhận thấy hắn là người không đàng hoàng, không phải là không có nguyên do. Ba mẹ là người lớn, có kinh nghiệm xét đoán người, nên khuyên em như vậy là đúng. Dĩ nhiên trong tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, bằng cấp, nhưng phải phân biệt tốt xấu chứ em. Em nên nghe lời ba mẹ sáng lo học hành, đừng để ba cái chuyện lăng nhăng lý nhí, yêu đương ảnh hưởng đến tương lai của mình. Mai mốt lớn rồi, đỗ đạt thành tài, có địa vị trong xã hội ấy, thì lúc đó em tha hộ mà lựa, sàng sàng bằng tuổi cũng có, lớn hơn cả chục lại càng dễ như trở bàn tay. Em cưng của cô ơi, lúc nào cô cũng muốn mong các em làm phiền cô hoài, giúp được người là chuyện nên làm mà. Nhất là được mấy cô bé quậy phá như em thì cô lại càng cảm thấy mình nhí lại bằng em đó. Và nhớ lại tụi học trò đầy lưu luyến đã đi qua mà chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Quậy cô thì được, nhưng nhớ đừng có tự quậy phá cuộc đời mình nha. Thân ái. Liên tục chương trình, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Anh Xuân ở Seattle hỏi. Thưa cô nghĩ mình nên phản ứng ra sao khi đang có khách trong nhà mà có điện thoại của một bạn khác gọi đến? Một lần em trả lời bạn trong phone là chút xíu nữa mình gọi lại có được không, vì mình đang có khách. Thì bạn ấy giận cho là em quý bạn đang đến viếng thăm hơn là bạn trong điện thoại. Nói xong bạn ấy gắt phone cái rầm và giận em mấy tuần liền. Theo cô nghĩ sao? Xin cô giúp em giải đáp nha. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Em đã hành động đúng, vì không có gì bất lịch sự hơn là chủ nhà kéo dài cuộc nói chuyện trong điện thoại với một người vắng mặt và để cho người có mặt thì dài cổ chờ đợi. Riêng người bạn điện thoại hay hờn giận của em, cô chỉ có một nhận xét, đó là một người kém hiểu biết, con nít, nhiều mặc cảm. Càng giao thiệp thì càng làm phiền. Phiền nhiều lắm tới mình. Chỉ nên tiếp tục tình bạn với người này khi nào em cảm thấy vui vẻ khi được làm babysitter thôi. Thân ái. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của bà BTKH ở Trenton hỏi. Thưa bà, tôi là một phụ nữ có nhan sắc, tuổi ngoài 40, có chồng đàng hoàng, có hai con, một trai một gái, trên dưới đôi mươi. Từ một năm nay, tôi yêu một bạn đồng nghiệp cùng sở, kém tôi đúng 2 tuổi. Trước tiên, mối tình này làm tôi rất hãnh diện vì cái cảm giác mình chưa già với tuổi. Về sau, nó trở thành một nỗi đam mê không thể thiếu. Tôi bất chấp dư luận bạn bè chồng con nghĩ, đời người chẳng sống được bao lâu, Vừa qua tôi biết rằng người tình trẻ tuổi hào hoa của tôi không chỉ yêu một mình tôi. Khi có cơ hội anh chàng tán gái như chim quạ mi, tôi vừa đau khổ vừa ức, nhưng không thể cắt đứt với anh chàng được vì tôi quá yêu. Anh chàng bỏ đi có lẽ theo một ai đó, một thời gian rồi quay về với tôi. Tôi chỉ chờ một ánh mắt và một cái gật đầu khẽ của chàng là lại vội vã lao tới. Bà bảo tôi phải làm sao đây? Xin bà giúp tôi ý kiến nha. Chúc bà luôn vui khỏe trẻ đẹp. Chào bà. Và sau đây là phần giải đáp. Câu tục ngữ Tây Phương có nói, trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không hiểu được. Vì vậy tôi sẽ không vận dụng đến lý trí để cố vấn bà. Không điều chỉnh đúng tần số, e khó mà bắt được những âm điệu đồng cảm để chúng ta có thể xích lại gần nhau. Theo tôi, bỏ ra ngoài tất cả mọi yếu tố xem ra có vẻ trục trặc theo thường tình. Tuổi tác, chồng con, vân vân, mối tình của bà có hai điều không ổn. Một tình yêu chân chính phải làm bà thăng hoa tâm hồn và tình cảm. Sự mù lòa của con tim chỉ thi vị khi ta ý thức rõ và làm chủ được nó. Nếu để nó dẫn đường thì sẽ đến một lúc đụng vào tường, trở đầu. 2. Không những đã không nâng bà lên, không làm phong phú bà, cuộc tình còn biến bà thành một tên nô lệ cho nỗi đam mê không thể thiếu. Hiện nay khắp mọi nơi trên thế giới, người ta cổ võ sự nghiệp giải phóng con người ra khỏi sự khống chế bất cứ từ đâu tới. Bắt đầu từ sự nghiệp giải phóng nơi mỗi cá nhân ra khỏi dục vọng của chính nó. Đây chính là nguồn hạnh phúc to lớn nhất, châu biên nhất, là nền tảng chân thực cho mọi thứ hạnh phúc trên đời. Mong bà thành công và chúc bà may mắn.
Quý thính giả thân mến, tiết mục Biết Ai Tâm Sự đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Bình minh xin thân ái, kính chào quý thính giả.